35 La Mã, Dư Thực Pháp. A. Duyên Khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo dạy về Pháp ăn một lần, khen ngợi Pháp ăn một lần. Khi các tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn dạy về Pháp ăn một lần, khen ngợi Pháp ăn một lần, nên các tỳ kheo ăn thức ăn khư xà ni, hoặc ăn năm loại chánh thực, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, dồn lại ăn uống một lần, không dám ăn lại, khiến cho hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy. Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi A Nan: các tỳ kheo này tại sao hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy? Tôn giả A Nan bạch Phật: Đức Thế Tôn đã bằng vô số phương tiện vì các tỳ kheo dạy về Pháp ăn một bữa, khen ngợi Pháp ăn một bữa. Các tỳ kheo nghe rồi, tại một chỗ ngồi ăn thức ăn khư xà ni, hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, dồn lại ăn một lần rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo tại một chỗ ngồi ăn cho thật no. Các tỳ kheo nghe Đức Phật cho phép tại một chỗ ngồi, cứ ăn cho đến khi nào thật no. Khi ấy các tỳ kheo hoặc ăn thức ăn khư xà ni, hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, dồn lại ăn một lần rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A Nan: các tỳ kheo này tại sao hình thể khô héo, nhan sắc tiều tụy? Tôn giả A Nan bạch Phật: các tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo tại một chỗ ngồi cứ ăn cho đến khi nào đầy đủ, hoặc ăn thức ăn khư xà ni, hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, dồn lại ăn một lần rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo ăn năm loại thức ăn, hoặc cơm, hoặc lương khô, hoặc cơm khô, cá và thịt, khiến cho thật no. Đối với trong năm món ăn này, sẽ tùy thuộc vào thứ nào đã nhận được, theo đó ăn cho thật no. Bấy giờ, các tỳ kheo bệnh tuy đã nhận được thức ăn ngon như cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt, mà không đủ sức khỏe để ngồi ăn luôn một lần, cho nên hình thể bị gầy còm, nhan sắc tiều tụy. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A Nan: tại sao các tỳ kheo bệnh hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy? Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: tỳ kheo bệnh này tuy nhận được năm món ăn ngon, nhưng không đủ sức khỏe ngồi ăn một lần cho đủ no, nên hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy. Đức Phật bảo A Nan: từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo bệnh ăn nhiều lần, người bệnh không cần có phép túc thực. Lúc ấy, các tỳ kheo bệnh nhận được thức ăn ngon bổ, không thể ăn hết cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn đủ rồi, không dám ăn, bèn đem bỏ. Các loài chim tranh nhau đến, giành ăn kêu la inh ỏi. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A Nan rằng: tại sao các loài chim kêu la inh ỏi thế? Tôn giả A Nan bạch Phật: các tỳ kheo bệnh này nhận được thức ăn ngon bổ ăn không hết, còn dư đem cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn đủ rồi không dám ăn, đem bỏ, cho nên các loài chim giành nhau ăn, kêu la inh ỏi như thế. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: từ nay trở đi, cho phép người nuôi bệnh được ăn thức ăn dư của người bệnh, khỏi phải làm pháp dư thực. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo sáng sớm nhận được thức ăn, đem cất, rồi vào thôn khất thực, ăn xong trở về lấy thức ăn cất cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo ăn đủ rồi, không dám ăn nữa, đem bỏ. Các loài chim tranh nhau ăn, kêu la. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A Nan: "Tại sao các loài chim kêu la như thế?" Tôn giả A Nan bạch Phật: "Các tỳ kheo sáng sớm nhận được thức ăn, đem cất rồi vào thôn khất thực, ăn xong trở về lấy thức ăn cất cho các tỳ kheo. Các tỳ kheo ăn đủ rồi không dám ăn nữa, đem bỏ, cho nên các loài chim tranh nhau ăn kêu la như vậy." Đức Phật bảo A Nan: "Từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo lấy thức ăn nhận được làm pháp dư thực rồi ăn. Tác pháp dư thực bằng cách đem thức ăn ấy đến trước một đại đức ăn chưa xong nói: "Thưa đại đức, tôi đã ăn đủ rồi, biết cho, xem cho." Đây là tác pháp dư thực. Vị tỳ kheo kia nên lấy một ít để ăn, rồi nói với vị tác pháp rằng: "Thầy tùy ý lấy ăn, nên tác pháp dư thực như vậy rồi mới ăn." Về sau, có một trưởng lão vốn là tỳ kheo được nhiều người biết, vào trong thôn khất thực, được nhiều thức ăn, tập trung lại một chỗ cùng ăn. Ăn xong, đem thức ăn dư về trong tăng già lam cho các vị tỳ kheo. Các tỳ kheo ăn đủ rồi không dám ăn, đem bỏ. Các loài chim tranh nhau ăn, kêu la inh ỏi. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A Nan: "Tại sao các loài chim kêu la như thế?" Tôn giả A Nan bạch: "Có một trưởng lão vốn là tỳ kheo được nhiều người biết, vào trong thôn khất thực, được nhiều thức ăn, tập trung lại một chỗ cùng ăn. Ăn xong, đem thức ăn dư về trong tăng già lam cho các vị tỳ kheo. Các tỳ kheo ăn đủ rồi không dám ăn, đem bỏ. Các loài chim tranh nhau ăn, kêu la như vậy." Đức Phật bảo A Nan: "Từ nay trở đi, cho phép các tỳ kheo thức ăn từ nơi khác đem về nên làm pháp dư thực để ăn. Tác pháp dư thực bằng cách đem thức ăn ấy đến trước một đại đức ăn chưa xong nói: Thưa đại đức, tôi đã ăn đủ rồi, biết cho, xem cho. Đây là tác pháp dư thực. Vị tỳ kheo kia nên lấy một ít để ăn, rồi nói với vị tác pháp rằng: Thầy tùy ý lấy ăn. Vị tỳ kheo kia nên tác pháp dư thực như vậy rồi mới ăn. Khi ấy trong nước Xá Vệ có một tỳ kheo tham ăn, không biết ăn đủ là thế nào, ăn không đủ là thế nào, không biết pháp dư thực hay không dư thực, nhận được thức ăn là ăn. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tam quý, hiềm trách tỳ kheo kia: Sao lại tham ăn, không biết thế nào là ăn đủ, thế nào là không ăn đủ, không biết dư thực hay không dư thực, nhận được thức ăn là ăn. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn hỏi tỳ kheo kia rằng: Thật sự ông có tham ăn, không biết thế nào là ăn đủ, thế nào là không ăn đủ, không biết dư thực hay không dư thực, nhận được thức ăn là ăn. Tỳ kheo kia thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy. Đức Phật bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo kia: Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo, sao lại tham ăn như vậy? Đức Thế Tôn quở trách xong, bảo các tỳ kheo: Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy: Tỳ kheo nào ăn đã đủ, hoặc khi thọ thỉnh, không làm pháp dư thực mà ăn nữa, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước: Thức ăn gồm 5 thứ, cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt. Trong 5 loại thức ăn này, bất cứ ăn một thứ nào, hoặc cơm, hoặc lương khô, hoặc cơm khô, hoặc cá và thịt, khiến cho no đủ. Có 5 loại ăn đủ: biết là cơm, biết được đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi. Ăn đủ rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực mà nhận được và ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên hữu, quỳ gối chấm đất, chắp tay bạch Phật. Tỳ kheo đang đi, có bao nhiêu trường hợp được xem là túc thực? Đức Phật bảo Ưu Ba Ly, có 5 trường hợp được xem túc thực. Thế nào là 5? Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết mình đang đi, biết thức ăn là cơm, biết đã được đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, biết túc thực rồi, đã xả oai nghi, không tác pháp tàn thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết mình đang đi, biết lương khô, biết cơm khô, cá và thịt, biết sự mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết thức ăn là lương khô, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết cơm khô, biết cá và thịt, cơm, lương khô, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết thức ăn là cơm khô, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết cá và thịt, cơm, lương khô, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết thức ăn là cá, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết thịt, cơm, lương khô, cơm khô, biết người đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết thức ăn là thịt, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Trong đó, Ưu Ba Ly, tỳ kheo biết đang đi, biết cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi, túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba vật đề. Ưu Ba Ly, như vậy gọi là 5 trường hợp túc thực của tỳ kheo trong khi đang đi, đứng, ngồi, nằm cũng như vậy. Thức ăn khư xà ni gồm có thức ăn khư xà ni cũ, thức ăn nhánh, lá, hoa, trái khư xà ni, thức ăn dầu, mè, đường mía, thức ăn nghiền nát. Tỳ kheo nào túc thực rồi, không tác pháp dư thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng phạm một ba vật đề. Nếu túc thực rồi, vì người khác làm pháp dư thực mà không thành pháp dư thực, phạm đột kiết la. Nếu biết người khác túc thực rồi, tác pháp dư thực mà không thành pháp dư thực, phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo tự tay cầm thức ăn, tác pháp dư thực mà không thành pháp dư thực, đột kiết la. Nếu cầm thức ăn để dưới đất, tác pháp dư thực, không thành pháp dư thực, phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo khiến tịnh nhân cầm thức ăn, tác pháp dư thực, không thành pháp dư thực, phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo tác pháp dư thực trước tịnh nhân, phạm đột kiết la, lấy thức ăn không ngon phủ lên trên thức ăn ngon, tác pháp dư thực, không thành pháp dư thực, phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo nhận pháp dư thực của người khác đem hết đi, không thành pháp dư thực, phạm đột kiết la. Nếu túc thực tưởng là túc thực, ba vật đề, nếu túc thực mà nghi, đột kiết la. Nếu tỳ kheo không túc thực tưởng là túc thực, phạm đột kiết la. Không túc thực mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Không phạm, thức ăn mà tưởng chẳng phải thức ăn, không nhận tác pháp dư thực, chẳng phải thức ăn, không tác pháp dư thực, tự tay giữ lấy, làm pháp dư thực, không để dưới đất tác pháp dư thực, cho đến tay sờ đụng đồ đựng thức ăn, hoặc vì người, người vì mình tác pháp dư thực, hoặc bị bệnh không tác pháp dư thực, thức ăn dư của người bệnh không tác pháp dư thực, hoặc đã tác pháp dư thực, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 36 La Mã. Mời người túc thực. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ trong nước Xá Vệ có hai anh em đều làm tỳ kheo. Một người ham thích ăn uống, không biết túc thực hay không túc thực, dư thực hay không dư thực, nhận được thức ăn là ăn. Có vị tỳ kheo khác nói rằng, chưa từng có một người nào như thầy, ham thích ăn uống, không biết túc thực, dư thực, không dư thực, nhận được thức ăn là ăn liền. Tỳ kheo kia nghe câu nói như vậy, ôm lòng thù hận. Sau đó, một thời gian, thấy vị tỳ kheo này ăn rồi, không làm pháp dư thực mà ân cần mời ăn. Tỳ kheo này ăn, tỳ kheo tham ăn kia nói rằng, chưa từng thấy có thầy nào ham thích thức ăn như thầy, không biết túc thực hay không túc thực, không biết dư thực hay không dư thực, nhận được thức ăn là ăn, không biết nhàm chán, không biết đủ. Tỳ kheo này nói, tuy tôi đã ăn nhưng chưa đủ. Tỳ kheo kia nói, thầy trước đó đã ăn no đủ rồi. Tỳ kheo này nói, thầy đã biết tôi ăn đủ rồi phải không? Đáp rằng, vâng, tôi biết. Tỳ kheo này hỏi rằng, thầy biết tôi như vậy mà cố mời tôi ăn phải không? Đáp rằng, vâng, tôi biết. Khi ấy, tỳ kheo này hiềm trách tỳ kheo kia rằng, tại sao biết tỳ kheo khác đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn cho người khác phạm giới? Bấy giờ các tỳ kheo nghe việc này, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo kia. Tại sao biết người khác đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn khiến cho họ phạm tội? Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Biết mà Phật vẫn hỏi tỳ kheo kia rằng, có thật ông biết người kia đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn cho người kia phạm giới hay không? Vị tỳ kheo kia thưa, kính bạch Đức Thế Tôn, có thật như vậy. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách vị tỳ kheo kia. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm, tại sao biết người khác đã ăn đủ rồi lại ân cần mời ăn, muốn cho họ phạm giới? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo kia, rồi bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào biết tỳ kheo khác đã ăn đủ, ân cần mời ăn, nói rằng: trưởng lão hãy dùng món ăn này, chỉ vì mục đích muốn cho người khác phạm giới chứ không gì khác, ba vật đề. Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy, lúc ấy các tỳ kheo chưa biết đã ăn hay chưa ăn, không biết đã ăn đủ hay chưa ăn đủ, hoặc tác pháp sám ba vật đề, hoặc có vị e sợ. Đức Phật bảo: không biết thì không phạm. Từ nay trở đi nên nói giới như vậy: tỳ kheo nào biết tỳ kheo khác đã ăn đủ hoặc thọ thỉnh mà ân cần mời ăn, nói rằng: trưởng lão hãy dùng món ăn này, chỉ vì mục đích muốn cho người khác phạm giới chứ không gì khác, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Thức ăn có 5 thứ như trước đã giải. Mời cũng có 5 cách như đã nói trước. Tỳ kheo kia biết tỳ kheo khác đã ăn đủ, không làm pháp dư thực mà ân cần mời ăn, nói rằng: trưởng lão hãy dùng món ăn này. Vị kia nhận ăn mỗi miếng, cả hai đều phạm ba vật đề. Nếu mời ăn, tỳ kheo được mời không ăn đem bỏ, thì người mời phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo mời ăn, người kia nhận mà không ăn đem cất, thì kẻ mời phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo mời, người kia nhận rồi chuyển cho người khác, thì người mời phạm đột kiết la. Tỳ kheo không tác pháp dư thực đem cho người, người ấy tác pháp dư thực rồi ăn, người cho phạm đột kiết la. Nếu đem thức ăn người bệnh cho, muốn người khác phạm, người cho phạm đột kiết la. Đem thức ăn dư của người bệnh cho người khác, muốn người khác phạm, thì người cho phạm đột kiết la. Nếu tác pháp dư thực rồi đem cho người khác, muốn cho người khác phạm, thì người cho phạm đột kiết la. Ăn đủ tưởng là ăn đủ, ba vật đề, đủ mà nghi, đột kiết la. Không ăn đủ tưởng là ăn đủ, đột kiết la. Không ăn đủ mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Không phạm, nếu trước không biết, hoặc ăn đủ tưởng là không ăn đủ, hoặc cho để bỏ mà ăn, hoặc cho để cất mà ăn, hoặc bảo đem cho người mà lấy ăn, hoặc chưa làm pháp dư thực mà cho, bảo làm pháp dư thực mà ăn, người kia không làm pháp dư thực mà ăn, hoặc đem thức ăn dư của người bệnh mà cho, không khiến cho người khác phạm, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 37 La Mã. Phi thời thực. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, thành La Duyệt. Bấy giờ, nhân dân trong thành La Duyệt làm lễ tiết hội, tổ chức kỷ nhạc. Khi ấy, hai thích tử Nang Đà, Bạc Nang Đà đến xem kỷ nhạc. Thích tử Nang Đà, Bạc Nang Đà vì tướng mạo đoan chánh nên mọi người đều muốn ngắm nhìn. Khi ấy có một người trong đám đông nói: quý vị chỉ ngắm suông Sa Môn Thích Tử, sao không cung cấp thức ăn, phải cúng dường sau đó mới ngắm. Lúc ấy mọi người đều cho thức ăn. Hai thích tử Nang Đà, Bạc Nang Đà ăn xong tiếp tục coi ca nhạc mãi cho đến chiều tối mới về đến núi Kỳ Xà Quật. Các tỳ kheo thấy hỏi: các thầy sao lại đi vào lúc tối mịt thế? Nang Đà, Bạc Nang Đà đem nhân duyên ấy thuật lại các tỳ kheo. Cũng trong khi sẩm tối ấy, Ca Lưu Đà Di khoác y ôm bát vào thành La Duyệt khất thực. Trong lúc trời đang nhá nhem tối, Ca Lưu Đà Di lại đến khất thực nhằm nhà người đàn bà đang mang thai. Người đàn bà ấy mang thức ăn ra cửa ngõ, gặp lúc trời chớp, chợt thấy sắc diện của Ca Lưu Đà Di, hoảng sợ hét to: "Quỷ, quỷ!" Do đó trụy thai. Ca Lưu Đà Di nói rằng: "Đại muội, tôi chẳng phải là quỷ mà là Sa Môn Thích Tử." Người đàn bà nổi giận nói: "Sa Môn Thích Tử, hãy lôi ruột ra đi, chứ đừng đi khất thực ban đêm." Ca Lưu Đà Di nghe câu nói ấy, trở về đến trong Tăng Già Lam, đem nhân duyên này kể lại cho các tỳ kheo nghe. Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách việc làm Nang Đà, Bạc Nang Đà Thích Tử, cùng Ca Lưu Đà Di. "Này Nang Đà, Bạc Nang Đà và Ca Lưu Đà Di, sao các thầy lại đi khất thực vào lúc phi thời cùng xem ca nhạc?" Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, bằng vô số phương tiện quở trách Nang Đà, Bạc Nang Đà Thích Tử cùng Ca Lưu Đà Di: "Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nang Đà, Bạc Nang Đà, Ca Lưu Đà Di, sao các ông lại khất thực lúc phi thời cùng xem ca nhạc?" Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Nang Đà, Bạc Nang Đà Thích Tử cùng Ca Lưu Đà Di rồi, bảo các tỳ kheo: "Từ nay trở đi không được xem kỹ nhạc, xem kỹ nhạc phạm đột kiết la. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy: tỳ kheo nào nhận thức ăn phi thời và ăn ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước: thời, từ khi sáng xuất hiện cho đến giữa ngày, đây là thời giờ đúng pháp để ăn. Bốn châu thiên hạ cũng ăn như vậy. Phi thời, từ giữa ngày cho đến khi bình minh chưa xuất hiện. Thức ăn có hai loại, khư xà ni và bồ xà ni, mỗi thứ có 5 loại như trên. Nếu tỳ kheo nào nhận được thức ăn phi thời và ăn, mỗi miếng phạm 1-3 vật đề, nếu phi thời, quá phi thời, 3 vật đề, 7 ngày mà để quá 7 ngày, 3 vật đề, thuốc trọn đời, không nhân duyên mà dùng, đột kiết la, phi thời tưởng là phi thời, 3 vật đề, phi thời mà nghi, đột kiết la, phi thời tưởng là thời, đột kiết la, thời tưởng là phi thời, đột kiết la, thời mà nghi, đột kiết la. Tỳ kheo ni, 3 vật đề, thức swamana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Không phạm, bấy giờ có tỳ kheo khất thực thấy người ta làm đường đen, trong đó có chất kế ni, vì e sợ nên cẩn thận không dám dùng phi thời. Đức Phật dạy cho phép dùng, không phạm, phương pháp chế biến phải như vậy. Bấy giờ có tỳ kheo bệnh uống thuốc sổ, tỳ kheo nấu cháo, thời gian chờ cháo chín quá giờ nên nấu lúa mạch, đừng cho nó bể vỏ, lọc lấy nước mà dùng thì không phạm. Thức ăn trong cổ ói ra mà nuốt vào không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não, bức bách.